Kính thưa quý cộng đoàn, trong lịch sử của dân Do Thái thì vai trò của ngôn sứ rất là quan trọng, bởi vì đó là những người đã được Thiên Chúa mời gọi, thánh hiến và sai họ đi nói lời Thiên Chúa cho dân, thậm chí là tuyên sấm những điều mà Thiên Chúa có ý định giáng phạt. Và chúng ta thấy hầu hết các ngôn sứ trong lịch sử Israel đều mang lấy cái thân phận đau khổ và cái kết vô cùng bi đát. Bài đọc 1 trích sách Amos cho chúng ta thấy ông Amos là một người chăn cừu và làm cái công việc đồng áng. Thế nhưng Thiên Chúa đã mời gọi ông và biến đổi ông để đi nói lời Thiên Chúa cho dân. Ông biết rất rõ ông không có tài ăn nói trước công chúng và quan quyền, cũng có thể vì ông sợ. Ông biết rõ làm ngôn sứ thì chỉ có thua thiệt khi thi hành sứ vụ mà Thiên Chúa giao phó. Ngôn sứ Amos nổi tiếng về các sấm ngôn mà ngày nay chúng ta gọi là sấm ngôn có tính phê phán xã hội. Khi lên án những tình trạng bất công của xã hội, kẻ giàu sang, người quyền thế bóc lột và áp bức kẻ nghèo hèn. Mỗi khi một ngôn sứ lên tiếng bênh vực người nghèo, chống lại sự bất công xã hội và áp bức của người giàu sang quyền thế, là quyền lợi và thậm chí mạng sống của vị ngôn sứ ấy bị đe dọa. Ơn gọi ngôn sứ theo nhãn quan phàm trần là một ơn gọi vô cùng bạc bẽo. Nhưng với nhãn quan trong Thiên Chúa thì đó lại là một ơn gọi đầy vinh quang, vì ngôn sứ là sứ giả của Thiên Chúa nói thay lời Thiên Chúa cho dân. Trở lại bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh sử Marco tường thuật việc Chúa sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng, trừ quỷ và chữa lành người ốm đau bệnh tật. Các ông được Chúa ban quyền trên các thần ô uế. Các ông còn được Chúa căn dặn tỉ mỉ về hành trang phải chuẩn bị khi ra đi truyền giáo và cái cách hành xử đối với mọi người khi được tiếp đón hoặc khi bị từ chối. Vâng, trước hết để rao giảng tin mừng thì người môn đệ được mời gọi để sống tinh thần nghèo khó của nước trời, như tám mối phúc thật mà Chúa Giêsu công bố. Cái phúc đầu tiên đó chính là phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Các môn đệ được sai đi rao giảng nước trời thì hơn ai hết chính họ phải sống mầu nhiệm, sống cái giá trị của nước trời. Đó chính là tinh thần từ bỏ, tinh thần của những người không bám vào những giá trị của trần gian để có thể sống một cách ung dung tự tại cho nước trời, và từ đó lời chứng của các ngài mới có khả tín. Vâng, đúng như thế, Chúa không có phải là bắt các môn đệ một cách gọi là triệt để hay là khó khăn gì trong việc sử dụng của cải trần gian, nhưng điều mà Chúa cho thấy các môn đệ rằng tất cả những cái sự dễ dãi, những cái tiện nghi, những cái mời gọi của vật chất dễ làm cho con người sa đọa, dễ làm cho người môn đệ bị chùn bước trước những cám dỗ ngọt ngào của nó và quên mất cái điều chính yếu của cái người làm ngôn sứ của người rao giảng tin mừng là công bố nước trời và sống mầu nhiệm nước trời để làm chứng tá cho anh em mình. Chính vì thế mà chúng ta thấy Chúa căn dặn từng chi tiết một trong cái cách sống của người môn đệ đó, để cho chúng ta thấy được rằng cái sự công chính của nước trời mời gọi người môn đệ phải thiết tha hơn với cõi phúc chân thật và dám hiên ngang vui tươi từ bỏ tất cả những gì quyến luyến, những gì cản bước chân của người môn đệ, chấp nhận sống bấp bênh của cuộc đời mình, chấp nhận những cái thua thiệt mất mát ở trần gian, chấp nhận từ bỏ những gì dễ dãi của cải vật chất, giàu sang phú quý, từ bỏ cha mẹ, từ bỏ gia đình vợ con. Tất cả đó dường như là một cái sự thua thiệt. Vâng, kính thưa cộng đoàn, làm ngôn sứ quả thật là một cái điều tưởng chừng như là điên rồ trước mặt thế gian. Có lần cha Nguyễn Văn Bảo, người đã mất rồi, trong dòng chúng tôi, khi đi ra đối diện với chính quyền, họ hỏi tôi, chúng tôi không hiểu là tại sao mấy ông linh mục tu sĩ lại có thể gọi là khước từ đời sống gia đình, trong khi đó đời sống xã hội không đơn giản chút nào với những cám dỗ của nó. Và họ hỏi rằng là nghề linh mục tháng được lãnh lương bao nhiêu, thì cha mới bảo linh mục không phải một nghề. Nghề thì có trả lương, nhưng chúng tôi không có ai trả lương. Chúng tôi sống bằng tình huynh đệ, bằng sự trợ giúp của anh chị em, bằng lòng hảo tâm của những người quảng đại. Và điều đó để cho thấy được rằng cuộc đời làm ngôn sứ, cuộc đời của những người bỏ mình để đi theo Chúa, theo thế gian, đó quả là một cái sự thiệt thòi. Nhưng người môn đệ phải sống cái giá trị tinh thần của tám mối phúc thật trước đã, để có thể rao giảng, để có thể thực sự không bám chấp vào tất cả những giá trị của trần gian, để mạnh dạn đến với từng con người một, giàu sang hay là bần cùng, tất cả đều có thể đối xử ngang hàng với nhau, bởi vì đó là những con người, đó là những người mà Thiên Chúa sai đến để cứu chuộc họ. Cho nên chúng ta thấy rất rõ rằng Chúa căn dặn cái lối sống của người môn đệ cốt là để cho sứ điệp tin mừng được vang xa, được mọi người đón nhận ơn cứu độ. Và tiếp đến, Chúa còn trao cho các môn đệ nội dung của lời rao giảng là hãy đi rao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối là việc phải làm trước tiên để dọn lòng đón nhận ơn cứu độ. Thế nhưng mời gọi người ta sám hối đâu dễ dàng, bởi vì cái con đường, cái thói quen, cái ích kỷ của con người làm sao có thể một sớm một chiều mà thay đổi được. Lòng người đâu dễ dàng thay đổi. Và chính vì điều đó mà Chúa mời gọi các môn đệ luôn luôn phải kiên trì, nhẫn nại và tín thác vào tình thương và ân sủng của Chúa, và để chính Chúa quyết định, để chính Chúa có thể làm cho tâm hồn của con người được quay về với Thiên Chúa. Phần các môn đệ, các ngài được mời gọi để mời, để nói, để động viên, để mời gọi người ta bỏ đường quanh co để trở về với tình thương và ân sủng của Thiên Chúa. Và sau cùng, Chúa Giêsu ban cho các môn đệ quyền năng chữa bệnh và xua trừ ma quỷ. Ma quỷ nguyên nghĩa là kẻ vu khống, hoặc Satan nghĩa là địch thủ, thường được dùng để chỉ một nhân vật vô hình chuyên nói dối và xúi dục loài người phạm tội chống lại Thiên Chúa. Và sứ mệnh của Đức Kitô đến trần gian là để tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết là ma quỷ. Chúa đã xua trừ ma quỷ khỏi những người bị nó nhập, và các tông đồ cũng chia sẻ cái sứ mạng, cái quyền năng của Chúa khi Chúa ban cho họ cái quyền trên ma quỷ này. Và chính vì thế mà chúng ta thấy được rằng người làm sứ mạng tông đồ cũng có cái được vinh dự của Chúa, cũng có cái năng quyền của Chúa để có thể thực hiện thánh ý của Thiên Chúa là kêu gọi người ta sám hối và chữa lành những tật nguyền ốm đau của con người, và nhất là sự kèm kẹp của ma quỷ. Như thế chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu sai các ông đi rao giảng tin mừng, người đã chỉ thị một cách cặn kẽ cho các ông trong cuộc đời làm ngôn sứ chấp nhận những cái bấp bênh mà phải biết tín thác và tình thương của Thiên Chúa và lòng quảng đại sự hảo tâm của anh chị em của mình. Có như thế thì sứ điệp tin mừng, sứ điệp nước trời mới có thể lan tỏa trên tất cả mọi miền, mọi tổ quốc, mọi quốc gia, lãnh thổ và mọi thành phần dân tộc. Rao giảng vừa bằng nói, lời nói vừa bằng gương sáng. Gương sáng ở đây chính là sự hiệp nhất, sự đồng tâm nhất trí. Cụ thể là phải sống thanh thoát khó nghèo và luôn trông cậy vào tình thương và ân sủng cũng như sự quan phòng gìn giữ của Thiên Chúa, và đồng thời luôn biết khiêm tốn để phục vụ tha nhân hết khả năng bằng các việc xua trừ ma quỷ và sức dầu chữa lành các bệnh nhân. Do đó Chúa đã mời gọi các tông đồ làm ngôn sứ cho Chúa và sai đi rao giảng tin mừng. Đó chính là cái vinh dự, nhưng đồng thời cũng đầy dẫy những khó khăn, những thách đố mà các ngài phải chịu. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 gửi tín hữu Ê-phê-sô nhắc nhớ cho họ rằng họ đã lãnh nhận ơn Thiên Chúa nhưng không, và đặc biệt đó là hồng ân trở thành con cái của Chúa trong Đức Giêsu Kitô, đấng đã hiến thân để cho con người được trở thành con cái của Thiên Chúa, được đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Thì đến lượt mình, những người tín hữu, những người đã được biến đổi, những người sống giá trị nước trời, phải lên đường và thực thi cái sứ mạng ngôn sứ của mình, dẫu rằng thấy mình chẳng đáng, thấy mình còn nhiều khiếm khuyết, nhưng chúng ta vẫn được mời gọi để tin tưởng và phó thác cậy trông và ân sủng, và nhất là sự can đảm và sự trung thành để có thể chu toàn được cái sứ mạng ngôn sứ mà Chúa trao cho mỗi người chúng ta. Sứ mạng đó Chúa kêu gọi từng người khác nhau trong đời sống của chúng ta, nơi gia đình, nơi môi trường mà chúng ta được mời gọi. Và Chúa Thánh Phêrô cũng đã từng nói, không phải ai cũng là thầy dạy, không phải ai cũng là ngôn sứ, không phải ai cũng có cái ơn gọi nói tiên tri. Tất cả chúng ta đều có những cái ơn gọi, đều có những cái hồng ân, đều có những cái nén bạc, đều có những tài năng khác nhau Chúa ban cho chúng ta. Thì chớ gì chúng ta cũng mạnh dạn để có thể thực hiện cái ơn gọi làm ngôn sứ cho Chúa giữa trần gian này, chấp nhận những cái bấp bênh, chấp nhận những cái thua thiệt, để có thể dám nói lời chân lý, lời sự thật, chấp nhận những cái khó khăn, những cái gánh nặng trong đời sống gia đình, ngoài xã hội, để chúng ta có thể hiên ngang sống giá trị tin mừng mà Chúa mời gọi chúng ta để làm cho cái sứ điệp của tin mừng được khả tín và làm cho mọi người có thể mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa và từ đó họ sống được tin mừng nước trời như Chúa mong muốn. Cầu xin Chúa cho chúng ta trở thành khí cụ bình an của Chúa, cho chúng ta luôn chu toàn sứ mệnh làm chứng cho Chúa bằng một đời sống hy sinh quên mình và phục vụ tha nhân cách chân thành và vô vị lợi. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.